Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Vì sao thành công luôn bắt đầu từ thất bại, là sách kinh tế học phổ thông và tư duy giải quyết vấn đề của Tim Harford. Tác giả được biết đến qua thương hiệu nhà kinh tế học bí mật. Cuốn sách khảo sát cách con người, doanh nghiệp và chính phủ đối diện với những hệ thống quá phức tạp để một chuyên gia hay một kế hoạch trung ương có thể dự báo đầy đủ. Luận điểm trung tâm là tiến bộ thường không đến từ việc tìm đúng đáp án ngay từ đầu, mà từ quá trình thử nhiều phương án, chấp nhận một phần thất bại, nhận diện điều hiệu quả và mở rộng nó. Harford mượn logic của tiến hóa để giải thích cơ chế này, rồi đặt nó vào các bối cảnh như tổ chức, chiến tranh, đổi mới kinh doanh, chính sách công, khủng hoảng tài chính và biến đổi khí hậu. Mục đích của sách không phải ca ngợi thất bại một cách đơn giản. Nó trình bày những điều kiện khiến thử nghiệm trở thành học hỏi, thay vì biến thành sự lãng phí hoặc một rủi ro không thể cứu vãn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tiến hóa là mô hình cho việc tìm lời giải trong thế giới phức tạp. Harford dùng chọn lọc tự nhiên như một mô hình tư duy, chứ không đơn thuần là một phép so sánh đẹp. Trong tiến hóa, biến dị tạo ra nhiều khả năng khác nhau, phần lớn không phù hợp với môi trường. Tuy vậy, chính sự đa dạng ấy cho phép một số đặc điểm có lợi xuất hiện và được duy trì. Theo cuốn sách, những vấn đề phức tạp của con người cũng có đặc điểm tương tự, vì nguyên nhân đan xen, thông tin thiếu hụt và hoàn cảnh thay đổi liên tục. Trong điều kiện đó, một kế hoạch được thiết kế hoàn hảo từ trên xuống thường dựa trên giả định quá mạnh về khả năng dự báo. Cách tiếp cận thích nghi thay thế sự chắc chắn giả tạo bằng chu trình tạo phương án, thử ở quy mô phù hợp, quan sát kết quả rồi điều chỉnh. Điểm quan trọng là không phải mọi thử nghiệm đều đáng làm. Một tổ chức cần tạo ra khác biệt thực sự giữa các phương án và cần có tín hiệu đủ rõ để biết phương án nào tốt hơn. Nếu mọi người đều làm cùng một cách, họ không tạo được thông tin mới. Nếu không đo được kết quả, thất bại chỉ lặp lại mà không trở thành tri thức. Vì thế, Harford xem đa dạng, phản hồi và chọn lọc là ba bộ phận gắn chặt của quá trình thích nghi. Thứ hai, thất bại chỉ hữu ích khi được giới hạn để hệ thống còn sống sót. Một đóng góp then chốt của Adapt là phân biệt các thất bại có thể chịu đựng với các thất bại có thể phá hủy toàn bộ hệ thống. Harford nhấn mạnh rằng lời khuyên thử và sai chỉ hợp lý khi sai lầm được khoanh vùng, chi phí được kiểm soát và vẫn còn cơ hội sửa hướng. Điều này gần với ý tưởng về hệ thống liên kết lỏng, nơi một bộ phận hoạt động kém không nhất thiết kéo sập mọi bộ phận khác. Doanh nghiệp có thể thử một sản phẩm với nhóm khách hàng nhỏ, thành phố có thể thí điểm một chính sách ở phạm vi hẹp, và nhóm làm việc có thể kiểm tra giả định trước khi cam kết nguồn lực lớn. Trái lại, trong các hệ thống liên kết chặt, một sai sót có thể lan truyền nhanh và tạo hậu quả nghiêm trọng. Tai nạn, khủng hoảng tài chính hay hạ tầng thiết yếu đòi hỏi thiết kế thận trọng hơn với cơ chế dự phòng và giới hạn an toàn. Vì vậy, cuốn sách không cổ vũ mạo hiểm vô điều kiện. Nó yêu cầu phân biệt nơi cần khám phá bằng thử nghiệm với nơi phải ưu tiên ngăn thảm họa. Giá trị thực tế của lập luận nằm ở việc chuyển câu hỏi từ có nên chấp nhận thất bại hay không sang thất bại nào có thể sống sót, ai chịu chi phí, và làm sao để một sai lầm không trở thành không thể đảo ngược. Thứ ba, tổ chức học nhanh hơn khi người ở tuyến đầu được quyền phản biện và điều chỉnh. Harford phê phán mô hình tổ chức tin rằng cấp trên luôn có đủ thông tin để ra chỉ thị chính xác. Trong môi trường ổn định, tập trung hóa có thể giúp phối hợp và tránh trùng lặp. Nhưng khi tình hình thay đổi nhanh, người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, hiện trường hoặc một vấn đề cụ thể thường nhận thấy tín hiệu mà cấp cao chưa nhìn được. Qua các ví dụ về hoạt động quân sự tại Iraq, sách cho thấy một kế hoạch có thể thất bại nếu phản hồi từ bên dưới bị xem là chống lệnh hoặc thiếu trung thành. Bài học không phải là loại bỏ lãnh đạo, mà là buộc lãnh đạo xây dựng các kênh tiếp nhận bất đồng thực chất. Nhân viên cần có khả năng nêu dữ kiện trái với giả định phổ biến, thử các điều chỉnh cục bộ và báo cáo trung thực về kết quả. Điều đó đòi hỏi trách nhiệm giải trình, vì quyền tự chủ không đồng nghĩa với hành động tùy tiện. Sách cũng liên hệ tư duy này với các doanh nghiệp phân quyền, nơi sáng kiến, đánh giá từ đồng nghiệp và thời gian dành cho ý tưởng mới có thể giúp kiến thức địa phương được chuyển thành thử nghiệm. Một hệ thống biết thích nghi không đo năng lực chỉ bằng mức độ tuân thủ kế hoạch. Nó đánh giá cả tốc độ nhận ra kế hoạch không còn phù hợp và năng lực sửa đổi nó trước khi thiệt hại tăng lên. Thứ tư, chính sách công nên tạo nhiều thử nghiệm có thể so sánh. Thay vì đặt cược vào một kế hoạch lớn ở cấp chính phủ, Harford cho rằng sức hấp dẫn của các chương trình lớn thường đến từ nhu cầu thể hiện sự kiểm soát. Tuy nhiên, các vấn đề như nghèo đói, phát triển đô thị, khí hậu hay đổi mới công nghệ không có một công thức chung áp dụng tốt ở mọi nơi. Một chính sách có thể hiệu quả trong bối cảnh này, nhưng thất bại ở bối cảnh khác, vì năng lực địa phương, động cơ của người tham gia và tác động phụ đều khác nhau. Do đó, sách ủng hộ việc thí điểm nhiều cách tiếp cận, so sánh kết quả và mở rộng những cách chứng minh được giá trị. Cách làm này cũng đòi hỏi khiêm tốn về tri thức. Nhà hoạch định không chỉ là người ban hành giải pháp, mà phải thiết kế môi trường để giải pháp tốt có cơ hội lộ diện. Harford bàn đến các cơ chế khuyến khích như giải thưởng, có thể hướng nỗ lực tư nhân vào một mục tiêu cụ thể, mà không buộc chính phủ phải tự chọn trước công nghệ hay mô hình thắng cuộc. Dù vậy, thử nghiệm chính sách không thể tách khỏi trách nhiệm công bằng và minh bạch. Người chịu tác động cần được bảo vệ khỏi những rủi ro quá lớn, còn tiêu chí thành công phải được xác định trước để tránh việc diễn giải kết quả theo lợi ích chính trị. Thông điệp của sách là thay thế sự tự tin quá mức bằng một quy trình học hỏi công khai và có kỷ luật. Cuối cùng, khả năng nhận biết kết quả quan trọng không kém việc dám thử nghiệm. ADAPT đặc biệt có giá trị vì Harford không dừng ở khẩu hiệu "Hãy thất bại nhanh". Một quá trình thử và sai chỉ tạo tiến bộ khi người thực hiện phân biệt được thành công với thất bại. Đây là yêu cầu khó bởi trong đời sống tổ chức, kết quả thường đến chậm, chịu ảnh hưởng của nhiều biến số và dễ bị bóp méo bởi mong muốn bảo vệ quyết định cũ. Nếu một doanh nghiệp tung ra nhiều ý tưởng nhưng không có chỉ số liên quan đến mục tiêu, không có phản hồi đáng tin và không sẵn sàng dừng dự án yếu, sự đa dạng sẽ chỉ tạo hỗn loạn. Ngược lại, nếu tiêu chí đánh giá quá hẹp hoặc bị áp dụng quá sớm, tổ chức có thể loại bỏ những ý tưởng cần thời gian phát triển. Harford vì thế đặt thử nghiệm trong một cơ chế học tập rộng hơn, gồm phản hồi, đối chiếu và chọn lọc. Ý tưởng này cũng giải thích vì sao thất bại cá nhân có thể đau đớn dù có lợi cho hệ thống. Trong tiến hóa hay cạnh tranh, không có bảo đảm rằng người thử nghiệm thất bại sẽ được hưởng thành quả của thế hệ sau. Khái niệm khả năng sống sót nhắc người đọc rằng thiết kế tốt phải quan tâm đến con người và đơn vị chịu rủi ro, chứ không chỉ ca ngợi lợi ích tổng thể. Học từ thất bại cần vừa trung thực về dữ liệu, vừa có cơ chế bảo vệ để người tham gia còn đủ khả năng thử lại. Kết luận, ADAPT phù hợp với nhà quản lý, người làm chính sách, doanh nhân, người làm sản phẩm và bất kỳ ai phải đưa ra quyết định trong điều kiện thông tin không đầy đủ. Sách cũng hữu ích cho độc giả quan tâm đến đổi mới, quản trị rủi ro và cách các tổ chức học hỏi, hơn là tìm kiếm một công thức phát triển bản thân ngắn gọn. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp người đọc thay đổi cấu trúc của câu hỏi. Thay vì hỏi ai là người có câu trả lời đúng ngay bây giờ, họ có thể hỏi làm sao tạo ra nhiều phương án, thử chúng với rủi ro có kiểm soát, đo kết quả đáng tin và loại bỏ điều không hiệu quả. Về mặt trí tuệ, Harford đặt tư duy kinh tế, tiến hóa và thiết kế tổ chức vào cùng một khung rõ ràng, cho thấy giới hạn của sự kiểm soát tập trung trước tính phức tạp. Điểm khác biệt của ADAPT so với nhiều sách cùng thể loại là nó không biến thất bại thành một đức tính lạc quan hay một khẩu hiệu về sáng tạo. Harford liên tục bổ sung các điều kiện khó hơn như khả năng sống sót, sự phân biệt giữa hệ thống liên kết lỏng và liên kết chặt, quyền phản biện từ tuyến đầu, cùng tiêu chuẩn nhận diện kết quả. Nhờ vậy, cuốn sách vừa bảo vệ thử nghiệm, vừa cảnh báo về những nơi thử nghiệm thiếu kiểm soát có thể gây hậu quả lớn. Đây là một lập luận thực tế về cách thiết kế việc học trong một thế giới không thể dự báo hoàn toàn. Nếu bạn muốn ủng hộ Team Harford, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!